mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sỏi thận là tình trạng bệnh xảy ra ở thận do sự lắng cặn muối và khoáng hình thành bên trong thận. Khí hậu, nhiệt độ và độ ẩm là những yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ mắc sỏi thận. Mùa hè nóng được, nếu không uống đủ nước bù đắp cho cơ thể, hạn chế muối và đạm động vật sẽ có nguy cơ mắc sỏi thận hoặc tái phát căn bệnh này. Bài viết sau thông tin về cách phòng bệnh sỏi thận tái phát trong mùa hè.
Thưa quý vị và các bạn, theo nghiên cứu, nước ta hiện nằm trong vùng có tỷ lệ mắc bệnh sỏi tiết niệu cao. Tỷ lệ mắc sỏi tiết niệu chiếm từ 2 đến 12%, trong đó sỏi thận chiếm tới 40%. Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam cho rằng, tỷ lệ mắc bệnh phụ thuộc vào các yếu tố như địa lý, khí hậu, chủng tộc, chế độ ăn uống và di truyền. Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm góp phần làm tăng tỷ lệ sỏi niệu ở nước ta. Uống nước ít là nguyên nhân gây sỏi thận. Khi lượng nước đưa vào cơ thể không đủ sẽ ảnh hưởng đến tuần hoàn thận, chức năng lọc giảm, nước tiểu đặc với nồng độ các ion và muối khoáng cao, dễ kết tinh tạo sỏi. Vì vậy, mùa hè cần cảnh giác sỏi thận tái phát. Tùy sức khỏe của người bệnh, loại sỏi, kích thước sỏi, các bác sĩ sẽ có những chỉ định phù hợp. Nếu sỏi nhỏ với ít triệu chứng thì có thể điều trị bằng thuốc giảm đau hoặc uống nhiều nước để loại thải sỏi ra ngoài. Nếu sỏi to hơn hoặc trường hợp sỏi có gây đau hoặc tắc, giảm chức năng thận, dẫn tới chảy máu hoặc nhiễm trùng, thì có thể các bác sĩ chỉ định can thiệp bằng kỹ thuật không xâm lấn như tán sỏi ngoài cơ thể, kỹ thuật điều trị ít xâm lấn như nội soi tán sỏi qua da, nội soi niệu quản. Để phòng bệnh sỏi thận hiệu quả trong mùa nắng nóng, chúng ta nên có một chế độ ăn uống hợp lý, trước hết là uống đủ nước. Chất lỏng, đặc biệt là nước, giúp pha loãng và làm giảm nồng độ các chất hóa học cấu thành sỏi thận. Hãy cố gắng uống ít nhất 12 ly nước mỗi ngày, tức là uống từ 2 đến 2,5 lít. Tiếp theo là hạn chế lượng muối ăn. Cố gắng hạn chế lượng muối ăn trong ngày không quá 3 gram. Nồng độ natri cao trong cơ thể cản trở quá trình đào thải canxi, oxalate, axit uric có thể kích thích sự tích tụ canxi trong nước tiểu. Mặt khác, cần ăn uống nhiều trái cây thuộc họ cam quýt. Ăn hay sử dụng nước ép của các loại quả thuộc họ cam quýt có thể giúp làm giảm sự hình thành của sỏi thận. Vì hàm lượng chất hóa học, những loại trái cây như cam, chanh, bưởi, trái cây họ cam quýt có chứa axit citric, loại chất có vai trò trong việc phá hủy và trục xuất sỏi ra khỏi cơ thể, đồng thời ăn cân đối các thực phẩm có chứa canxi. Nhiều người cho rằng hạn chế tối đa việc ăn uống có chứa canxi vì nó có thể làm cho bệnh nhân bị sỏi thận thêm nặng hơn. Nhưng các nghiên cứu ngày nay cho thấy rằng chế độ ăn đầy đủ hàm lượng canxi mỗi ngày thực sự có tác dụng làm giảm tỷ lệ bị sỏi thận canxi. Ngoài ra, cần hạn chế tối đa ăn đạm động vật. Chúng ta nên kiểm soát lượng tiêu thụ đạm động vật, bao gồm thịt, trứng và cá. Những thực phẩm này chứa nhiều purin, một chất tự nhiên chuyển hóa và phân hủy thành axit uric trong nước tiểu. Axit nước tiểu cao có thể gây ra cả sỏi thận, axit uric và canxi oxalate. Đặc biệt cần lưu ý không uống nhiều đồ uống có ga. Trong loại đồ uống này có hàm lượng phosphat cao. Phosphat cũng là chất hóa học kích thích sự hình thành sỏi thận và hạn chế thực phẩm giàu oxalate. Oxalate là một loại axit có thể dẫn đến sự hình thành sỏi thận oxalate canxi. Vì vậy, việc cắt giảm các loại thực phẩm này chính là cách đơn giản để phòng bệnh sỏi thận. Thưa quý vị và các bạn, viêm phổi là tình trạng nhiễm trùng xảy ra ở một hoặc cả hai bên phổi do vi khuẩn virus hoặc nấm gây ra. Mùa hè nắng nóng nên mọi người thích ăn uống nước lạnh cùng với việc sử dụng điều hòa quá lạnh nhiều giờ liên tục có thể làm tăng nguy cơ mắc viêm phổi ở người già và trẻ nhỏ. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay chia sẻ một số dấu hiệu của bệnh viêm phổi và cách phòng ngừa bệnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Viêm phổi là một bệnh phổ biến trên toàn thế giới. tỷ lệ tử vong cao nhất là ở trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn tuổi trên 75 tuổi. Vì vậy, việc phát hiện sớm viêm phổi là vô cùng quan trọng. Viêm phổi thường xảy ra ở một thùy phổi, nhưng có thể gây tổn thương nhiều thùy khi vi khuẩn lây lan theo đường phế quản. Tình trạng viêm có thể lan đến màng phổi, màng tim. Viêm phổi có thể gây bệnh nhẹ hoặc nặng tùy vào tác nhân gây bệnh, độ tuổi và sức khỏe tổng thể. Bệnh nặng thường xảy ra ở người lớn tuổi, trẻ em, người bị ức chế hoặc suy giảm miễn dịch có bệnh lý nền kèm theo. Phần lớn người bệnh viêm phổi có biểu hiện ho, đây là triệu chứng xuất hiện sớm, có thể ho thành cơn hoặc ho thúng thắng, nhưng thông thường là ho có đờm, một số trường hợp thì ho khan. Tuy nhiên, ở một vài trường hợp điển hình, đờm có màu rỉ sắc, các trường hợp khác, đờm có màu vàng hoặc là màu xanh, đôi khi khạc đờm như mủ và đặc trưng là đờm có thể có mùi hôi thối. Khi viêm phổi người bệnh sẽ có biểu hiện sốt, có thể sốt thành cơn hay sốt liên tục cả ngày, kèm theo rét run hoặc không. Nhiệt độ có thể lên đến 40 đến 41 độ C, có những trường hợp chỉ sốt nhẹ 38 đến 38,5 độ C. Những trường hợp này thường xảy ra ở những bệnh nhân có sức đề kháng giảm nhiều như suy giảm miễn dịch, người già, trẻ nhỏ, có các bệnh mãn tính kèm theo. Tuy nhiên, cá biệt có những trường hợp bệnh nhân sức đề kháng suy giảm như người già, trẻ nhỏ, có thể không sốt mà biểu hiện bằng tình trạng hạ thân nhiệt. Tình trạng viêm phổi có thể sẽ gây khó thở. Ở trẻ nhỏ sẽ thấy tình trạng co rút lồng ngực. Cũng có trường hợp viêm phổi nhẹ, không có khó thở. Những trường hợp nặng thì bệnh nhân thở nông, có thể co kéo cơ hô hấp. Lý do khó thở là do viêm phổi khiến các chất nhầy ở túi khí trong phổi tăng lên, dẫn đến suy giảm lượng oxy cung cấp cho máu. Đây chính là nguyên nhân tại sao viêm phổi lại khó thở. Khi người bệnh mắc viêm phổi, sẽ có biểu hiện đau tức ngực vùng tổn thương. Đây là tình trạng khi phổi bị viêm nhiễm, người bệnh ho nhiều nên khiến tình trạng đau tức ngực xảy ra. Cũng có thể người bệnh đau tức ngực ít hoặc nhiều, có trường hợp đau rất dữ dội. Đối với trường hợp viêm phổi, nếu người bệnh có thể ho nhẹ nhưng môi khô, da nóng đỏ là biểu hiện nặng. Da nóng đỏ thường thấy ở những bệnh nhân viêm phổi có sốt cao nhưng khó nhận biết, nhất là người già. Nếu xuất hiện dấu hiệu tím môi, đầu chi, chứng tỏ là đã có suy hô hấp. Viêm phổi là bệnh nguy hiểm, có thể suy hô hấp và tử vong nên không thể tự chữa. Khi có dấu hiệu viêm phổi, cần phải đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị. Tùy vào mức độ nặng của bệnh mà bác sĩ sẽ quyết định hướng điều trị. Đối với trường hợp viêm phổi nhẹ, có thể điều trị ngoại trú, trong khi các trường hợp viêm phổi trung bình đến nặng cần nằm viện. Nếu viêm phổi do nguyên nhân virus, thì việc điều trị triệu chứng là chính như hạ sốt, giảm đau, kèm theo uống kháng virus. Viêm phổi virus thường có biểu hiện bội nhiễm vi khuẩn sẽ được chỉ định dùng kháng sinh. Trong trường hợp viêm phổi nặng, có thể cần phải thở oxy, thông khí nhân tạo, đồng thời điều trị các biến chứng nếu có. Thời gian hồi phục của bệnh tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và sức khỏe tổng thể của người bệnh. Các trường hợp nhẹ có thể khỏi bệnh sau một tuần, trong khi các trường hợp bệnh nặng cần cả tháng hoặc lâu hơn để có thể hồi phục hoàn toàn. Theo các bác sĩ chuyên khoa, khi bị viêm phổi cần phải được điều trị đúng để không làm bệnh nặng thêm. Người bệnh cần tuân thủ theo đúng hướng dẫn của bác sĩ về chế độ thuốc men và nghỉ ngơi. Để mau chóng hồi phục, người bệnh cần nghỉ ngơi, ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, uống nhiều nước để giúp đờm trong họng được loãng và sẽ dễ dàng hơn khi khạc đờm. Người bệnh cần nhớ rửa tay xà phòng sau khi sờ vào mũi miệng, trước khi ăn, sau khi ho hắt hơi. Để hạn chế lan truyền tác nhân gây bệnh cho mọi người xung quanh, nếu ho hắt hơi thì phải che miệng vào khăn giấy hoặc vào mặt trong cánh tay, ống tay áo. Để phòng ngừa viêm phổi, cần có một lối sống lành mạnh, tập luyện nâng cao thể lực, không hút thuốc lá, tránh xa rượu bia. Nếu thuộc nhóm đối tượng có mắc các bệnh lý mãn tính như hen phế quản, suy tim, tiểu đường, cần theo dõi và kiểm soát tốt các bệnh. Ngoài ra, một biện pháp phòng ngừa viêm phổi là nên tiêm vaccine, phòng phế cầu và phòng cúm.
Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.